Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Cứu người tội khổ do thầy Nhật Từ giảng tại tu viện Viên Chiếu Sacramento ngày 23 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức, năm 2005 lần đầu tiên có dịp thăm viếng tu viện. Chúng tôi được biết thượng tọa vừa mua lô đất mới. Hôm nay lần viếng thăm lần thứ hai thì được biết là vào ngày mai chùa sẽ di chuyển về lô đất mới này. Phần xây dựng căn bản ở giai đoạn 1 đã được hoàn tất. Một Phật sự được hoàn tất thường là nó bao gồm trước nhất là cái tâm, và sau đó là những trợ duyên rất là căn bản với những tấm lòng của tất cả những người con Phật đóng góp vào. Chiều hôm nay cũng tại tu viện này, cuộc gặp gỡ giữa thượng tọa trụ trì và ban lãnh đạo của hội Từ Bi Quan Thế Âm. Các hoạt động của hội nhằm nhấn mạnh đến các yếu tố áp dụng lòng từ bi của Đạo Phật để mang lại hạnh phúc an vui cho rất nhiều người bị khổ đau ở những quốc gia bị nghèo và khó. Trên tinh thần đó, chúng tôi xin chia sẻ hôm nay bài pháp thoại với tựa đề Cứu người tội khổ. Ở phía trước chùa tu viện Viên Chiếu, chúng ta nhìn thấy tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Một trong những hạnh nguyện quan trọng của Bồ Tát là mang lòng từ bi đến với những chúng sanh bất hạnh. Con đường để giải quyết nỗi khổ niềm đau được nêu ra ở trong kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Phần lớn chúng ta thường tiếp xúc với cái phương diện chủ thể nhận thức đã nhìn thấy được cái tính không thực thể của năm tổ hợp thân thể, cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư, và nhận thức phân biệt không thuộc về tính sở hữu chủ của mình. Và do đó tất cả những nỗi khổ niềm đau vốn xuất hiện hoặc là đối với thân hoặc là đối với tâm không có chỗ để bám víu, nhờ đó khổ đau được giải phóng. Một phương diện thứ hai, chúng ta có thể ứng dụng từ sự quán chiếu, đó là tất cả những mảnh đời bất hạnh cũng không phải là một cái thực thể cố định và bất biến, và do đó dùng tuệ giác quán chiếu một cách trọn vẹn vào bản chất của những trở ngại này sẽ làm cho lòng từ bi của hành giả trở thành là một điểm tỏa sáng. Và do đó mỗi một hành động dấn thân sẽ mang lại an vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Tiến trình quán chiếu hai chiều như vừa nêu được gọi là viên chiếu, tức là quán các yếu tố tạo nên tổ hợp tâm vật lý của con người vốn không có một thực thể, làm cho hành giả không chấp trước vào bất kỳ cái gì liên hệ đến tính tổ hợp tâm vật lý này. Mặt khác, quán chiếu rằng là cái khối khổ đau của cuộc đời của con người đó cũng vốn không phải là thực thể bất biến vĩnh hằng. Vậy đó, những nỗ lực quá độ sẽ có thể mang lại sự thay đổi một cách cùng tận tất cả những gốc rễ của khổ đau. Như vậy là khi thực hành quán chiếu ngũ uẩn giai không, các hành giả sẽ có cơ hội thực tập được phương pháp viên chiếu. Đối tượng của lòng từ bi theo tinh thần Phật dạy là chúng sanh bị tội và bị khổ. Đây là một trong những trọng tâm của đạo lý Bồ Tát, tức là lấy đối tượng con người và các chúng sanh làm trọng tâm của sự hành đạo. Sự có mặt của đạo Phật trong cuộc đời này đó là không phải vì cho đạo Phật, vì cho lợi ích của con người và xa nữa là chư thiên, cho đến là tất cả các loại hình chúng sanh nói chung. Nhận thấy được rằng là ở trong cuộc sống, đối tượng của chúng sanh bị tội và khổ đó, có thể rất là đa dạng, lòng từ bi để thực hiện hạnh nguyện cứu độ này là có trách nhiệm, và sự dấn thân vào lĩnh vực đó, đó sẽ mang lại một phần nào sự giải quyết gốc rễ của nỗi khổ và niềm đau. Khái niệm chúng sanh tội và khổ là một thuật từ rất quan trọng ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Chúng sanh thì đa dạng, nhưng trọng tâm cứu độ đó gồm có hai thành phần: thành phần bị tội và thành phần bị khổ. Thành phần bị tội đó là do lòng vô minh với những biểu hiện của lòng tham, lòng sân và sự tương tác giữa hai khuynh hướng này làm cho con người vi phạm vào luật pháp, bất chấp đời sống đạo đức và do đó mang lại khổ đau cho mình và cho người. Trong khi đó, đối tượng chúng sanh bị khổ thì lại đa dạng hơn. Họ có thể là những người rất thành công trong sự nghiệp, là những người sống rất là đạo đức, là những người có gia tài, địa vị, thậm chí là tất cả các hạnh phúc thuộc về thế giới vật chất, không thiếu một thứ gì. Ấy thế mà họ vẫn chưa đủ tự sức mình để vượt qua được nỗi khổ niềm đau, vì ở trong tâm và đời sống của họ còn có rất nhiều vấn nạn, khó khăn, bế tắc, và họ vẫn chưa có thể vượt qua được. Sở dĩ có những loại chúng sinh như thế là vì tính cách của con người đa dạng, và cái hành động của nghiệp đó, mỗi khi được thực hiện sẽ để lại một cái ảnh hưởng tốt hoặc là xấu đối với cộng đồng và xã hội. Và các ảnh hưởng đó đó, người tạo ra nó phải trực tiếp chịu hết tất cả những hậu quả của đó. Chúng ta thử hình dung, nếu mình dùng một viên đá thật to ném xuống mặt nước hồ Thu phẳng lặng, sự tương tác giữa viên đá với mặt nước nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng lăn tăn của nước. Và ngay cái điểm tương tác đó đó, chúng ta thấy nước sẽ bị xoáy theo cái chiều tròn ốc, mở rộng ra về phía đường kính, cho đến lúc con mắt của chúng ta không còn nhìn thấy cái sự lơn tơn của sóng tác động ra bên xung quanh. Rồi chúng ta tưởng rằng là cái ảnh hưởng tác động lên nước từ cái sự ném viên đá này đã kết thúc. Nhưng trên thực tế đó, và nó vẫn còn có thể có tình trạng là ảnh hưởng bên trong, bên sau thêm vài giây phút nữa. Hành động ném viên đá xuống mặt nước đã kết thúc, cách đó có thể là 30 giây. Nhưng mà ảnh hưởng lân tân của dòng nước á, từ sự tác động của viên đá này có thể kéo dài thêm 30 hoặc là 45 giây. Từ đó chúng ta thấy là mỗi một hành động khi được thể hiện đó, nó không kết thúc ở sự kết thúc của hành động, mà nó còn có một cái ảnh hưởng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực đối với chính tác giả của hành động và đối với tất cả những người liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến hành động đó. Mỗi một hạt giống mang lại tâm, nó cũng vận hành theo cái cấu trúc như thế. Cho nên sự quyết định sai lầm về phương diện hành vi, dầu chỉ thể hiện qua những nét tư duy rất là thầm kín mà ít ai biết đến, vẫn có một tác động rất là tiêu cực đến bản thân của người đó. Cái tác động tiêu cực nhất là làm cho người đó chán nản, thất vọng, thậm chí có thể rơi vào tình trạng mặc cảm tội lỗi, say sức lương tâm. Nó dần xé cảm xúc từ nhiều phía, từ nhiều phương diện khác nhau. Ý thức về xã hội, so sánh với cộng đồng, tương tác với tha nhân, làm cho cái ý niệm về cái xấu hổ bản thân và xấu hổ xã hội đó, nó được lớn mạnh. Và do đó con người cảm thấy mình chưa đạt được những cái tiêu chuẩn mà con người cần phải có. Cái nỗi đau về phương diện tinh thần như thế được gọi là khổ tâm. Có những loại khổ nó vượt lên trên cái mức độ như vừa nêu. Nó thuộc về nhận thức sai, quyết định thiếu sáng suốt, và do đó nó mang lại một cái hậu quả mà mỗi một phút giây trong đời sống đó, nó làm cho người đó cảm thấy là không an tâm. Cái chất liệu của nhẹ nhàng thư thái hoàn toàn biến mất. Tất cả chúng ta, hoặc là có số người trong chúng ta đây, vẫn có thể bị rơi vào cái tình trạng khổ như vậy. Khổ thuộc về nội tâm, trong khi đó đau thuộc về vật lý. Người Việt Nam thường dùng cái chữ khổ đau như là một cặp từ đi chung, vì thấy được cái sự tương tác giữa thân thể và cảm xúc. Cái nỗi đau trên cơ thể như là bệnh tật dẫn đến nhiều sự đau nhức, và nó tác động đến các cái hệ thống thần kinh của con người, làm cho con người cảm thấy khó chịu, bần thần, và nỗi khổ tâm xuất hiện như là một cái phản ứng kéo theo sau. Cũng có những tình huống chúng ta thấy là nỗi khổ có mặt và nó làm cho thân thể ủ dột, tinh thần bại hoại và thiếu hết tất cả những cái tính năng động tích cực cần có trong cuộc đời. Và do đó sự hiện hữu của người đó trở thành như là thụ động, cầu oan, chán chường, rất là bi quan và yếm thế. Thì sống trong những tình huống như vừa nêu đó, chúng ta được gọi là một chúng sanh hay là một con người bị khổ. Cái khái niệm này đó là một cái định nghĩa tương đối là rộng. Phần lớn chúng ta có cảm giác rằng là chúng sanh bị khổ đó là gắn liền với cái nghèo, thiếu thốn và các phương tiện của đời sống vật chất không được đủ đầy, làm cho người đó phải sống trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, nghèo và bất hạnh. Và chúng ta đẳng thức quá cái tiến trình đó, cái bối cảnh đó, cái hoàn cảnh như thế với cái khổ. Trên thực tế thì phạm vi của cái khổ đó rộng hơn rất nhiều lần. Nó bao gồm tất cả các hoàn cảnh của đời sống mà nơi đó tâm thức của con người không có được một giờ phút thảnh thơi, không có được cái chất liệu của an vui, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái về phương diện tinh thần. Thì đối tượng này trở thành như là trọng tâm cứu khổ của đạo Phật. Còn đối với chúng sanh bị tội đó, thì rõ ràng nó có thể rơi vào một trong ba động cơ. Động cơ của lòng tham, do vì muốn đua đòi và thỏa mãn các phương tiện và tiện nghi vật chất, trong việc so sánh đối chiếu với những người khác, làm cho mình có cảm giác rằng cũng với thân phận này, con người này, thậm chí phương tiện vật chất rất đủ của người khác đủ đầy, mà tại sao mình lại không có được cái quyền để thưởng thức chút? Cho nên cái lòng mặc cảm bắt đầu trỗi dậy, và để vượt qua được cái tôi đó đó, rất nhiều người đã chọn lấy những con đường rất là ngắn hạn, đã gọi như là con đường mì ăn liền, đầu tư thì ít mà kết quả có trước mắt, làm cho họ cảm thấy rằng là cái đời sống như thế được gọi là hạnh phúc, nhưng lại không biết rằng là mỗi một cái hành động mang tới cách mì ăn liền để lại một cái hậu quả rất lâu và dài, là bởi vì các hành động đó phần lớn là đi ngược lại với hệ thống luật pháp nơi mà họ đang cư trú. Cái thứ hai nữa, nó làm cho họ đánh mất đi cái nhận thức của lương tâm đối với bản chất hành động xấu và bất thiện. Từ đó từng bước dấn thân của họ, nó làm cho họ bị lúng lút sâu ở trong con đường tội lỗi. Kết quả là ở hiện tại rất nhiều người trong số đó bị cảnh tù đày, cải tạo ở trong các nhà giam hay là ở trong các cái trung tâm mà buộc họ cần phải làm mới lại cuộc đời của mình. Đối tượng của chúng sanh bị tội đó rất là đa dạng và nhiều, và nó cũng không kém gì đối với đối tượng chúng sanh bị khổ. Những chúng sanh bị tội kèm theo đó còn có cái trạng thái của khổ, vì một mặt bị luật pháp trừng trị, mặt khác các hoạt động về tâm thức chưa được sáng suốt, chưa đủ đầy về các phương diện của nhận thức, phát huy các nhân phẩm và đạo đức, làm cho họ mỗi một giây phút trôi qua lại cảm thấy rằng mình đau khổ cùng cực hơn nhiều. Cái trạng thái tâm lý như thế được kinh Địa Tạng gọi là đang sống ở trong cảnh ngục tù vô giác. Như vậy, đối với chúng sanh bị tội, cái khổ đang có mặt như là cái yếu tố tâm lý thường trực. Còn đối với chúng sanh bị khổ đó, họ không nhất thiết là những người bị sư vương vào trong tội, nhưng họ là không có phương pháp để tháo gỡ được tất cả những cái bất hạnh diễn ra như là quy trình tự nhiên của thế giới hiện tượng, bao gồm sanh, già, bệnh, chết, cầu mà không được, thương mà phải chia lìa, ghét mà phải hội tụ, và chấp trước vào bất kỳ yếu tố gì tạo ra cái cấu trúc tâm sinh lý đời sống của con người này, thì đều dẫn đến tình trạng bị khổ đau giống như nhau. Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng có cái nhìn ngược lại với quan niệm bản chất khổ như là những hiện thực diễn ra trong cuộc đời. Đạo Phật cho rằng là cái trạng thái có mặt ở trong cảnh giới ba cõi sáu đường, tức là lẳng quẩn trong luân hồi lên và xuống, khi thì hạnh phúc, khi thì khổ đau, khi cảnh giới tái sanh cao, khi thì bị đọa lạc trong cảnh giới tái sanh thấp là khổ. Nhưng có người lại không thấy đó là khổ mà thấy nó rất là sướng, rất là hạnh phúc. Ví dụ như là những nhà đầu tư về các phương tiện hộ sinh, thì nhờ có sự khai hoa nở nhụy của các cặp hôn nhân và tình yêu, mà các hoạt động hộ sinh của nhà thương và các hoạt động hộ sinh khác đó thì có được công ăn việc làm. Bác sĩ, y tá, dưỡng mẫu nhờ hỗ trợ và các phương diện y học đã được ứng dụng vào trong phương tiện sinh, và xa hơn nữa là các cái nhu yếu phẩm trong cuộc đời, nhà cửa, phương tiện sự sống đều được thiết lập để phục vụ cho cái được gọi là sinh. Và những người như thế có được một cái khoản lời từ sự đầu tư của mình, cho nên họ sẽ khó có cảm giác được rằng bản chất của đó là một nỗi khổ. Nhiều cặp vợ chồng đã phải ngày và đêm cầu trời khẩn Phật để sanh được một đứa con. Nhiều người còn phân biệt đối xử hơn, muốn rằng đứa con đó phải là nam chứ không nên là nữ, nhất là trong bối cảnh của nền văn hóa Ấn Độ ngày nay cũng như là xưa nay, sinh ra một đứa con gái đó nhà mình nghèo đi hết 70%, bởi vì phải đi làm lễ cưới cho con gái này bằng cách là đóng một khoản tiền hồi môn cho bên phía chồng. Và do đó việc sanh ra một đứa con gái làm cho rất nhiều người phải thất điên bát đảo, mỏi mệt vô cùng. Cái khuynh hướng chối và kháng cự lại với giới tính nữ đã làm cho rất nhiều bà mẹ và gia đình nói chung phá thai, vì thấy rằng nó là một gánh nặng. Khi sanh ra được một đứa con đó, nó được quan niệm như là hoa trái của tình yêu, và nó làm cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trở nên gắn bó thấm thiết hơn bao giờ. Nhưng bên cạnh những cái sự thỏa mãn do việc cầu tự, nó lại làm cho rất nhiều người phải có rất nhiều mối lo khác về bệnh tật, rồi sức khỏe, sau này lớn lên, sinh hoạt, nghề nghiệp, vân vân. Nó tạo ra rất nhiều mối bận tâm khác. Cho nên bên cạnh cái nỗi niềm hạnh phúc khi có được một đứa con đó, thì hàng chục mối lo khác bắt đầu có mặt và đồng hành. Vậy đó, bản chất của một hạnh phúc mà đính kèm theo những nỗi lo thì không được gọi là hạnh phúc theo đúng nghĩa. Cái thức nhận định đánh giá của Phật giáo như thế không phải là thái độ tiêu cực, mà đó là cái cách để chúng ta có được cái sự đối diện, nhìn thẳng vào bản chất của đời sống mà mình đang diễn ra như một thực tại. Còn những người nào cầu hoài mà không được thì nỗi khổ niềm đau dâng trào lớn lắm. Nhất là theo phong tục tập quán của người Trung Hoa, việc mà không có đứa con nối dõi tông đường được xem như là một trong ba loại bất hiếu lớn nhất. Và điều đó đã tạo ra một sức ép tâm lý hết sức là căng thẳng đối với người chồng, và nặng hơn nữa là đối với người vợ. Làm cho người vợ đó lo lắng rằng là sợ chồng mình phải đi tìm một cái người thứ ba để việc nối dõi tông đường được có mặt, không rơi vào tình trạng bất hiếu. Cho nên nó tạo ra biết bao nhiêu là nỗi lo và khổ đau. Cho nên bản chất của việc mà sanh ra một đứa con, dầu là đạt được như ý nguyện hay chỉ là một ước mơ mà sẽ không bao giờ thực hiện được, vì một trong hai người hoặc là cả hai vợ lẫn chồng đều không có được cái khả năng sanh con, cho đó nó để lại rất nhiều nỗi khổ tâm và những nỗi lo lắng. Do đó phân tích về bản chất của nỗi khổ đó, trong cái tiến trình phát triển tự nhiên của con người, sanh, già, bệnh và chết, rõ ràng là có rất nhiều điều mà chúng ta không thể phủ định được. Còn những mối bận tâm như là về phương diện tinh thần, cầu bất đắc, thương mà phải chia lìa, ghét mà phải hội ngộ, chấp thủ vào dòng cảm xúc hay là ý niệm quá, điều có thể làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của nỗi khổ và niềm đau. Không cần phải phân tích, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được từ kinh nghiệm bản thân riêng của mình. Do đó, độ cho những chúng sanh bị khổ đó nó lại khó rất nhiều lần so với chúng sanh bị tội. Ngày 5 tây tháng 2 và ngày 23 tây tháng 4 năm 2007, chúng tôi có được cơ hội hai lần đến thăm viếng trại giam K20, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Và có một số các vị pháp phụ tại đây đã tháp tùng với chuyến đi đó. Việc thực hiện một chuyến từ thiện ở trong một nhà giam tại các nước xã hội chủ nghĩa là cực kỳ khó. Bởi vì quan điểm của chế độ này đó, không tin rằng là tôn giáo có thể góp phần tích cực cho việc thay đổi những cái khủng hoảng xã hội, đóng góp cho sự phát triển của dân tộc, quốc gia nói chung. Để làm công việc đó đó thì phái đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay của chúng tôi phải vượt qua những khó khăn. Đó là phải chứng minh cho người trực tiếp giám sát các hành vi thực hiện các khung hình phạt do vi phạm luật pháp ở trong trại giam này, cảm thấy rằng là việc vào thăm như thế là có lợi không chỉ cho người quản lý trực tiếp mà còn có lợi cho việc chuyển hóa tâm thức của những người đang vi phạm tội. Chúng tôi đã phải vận dụng các hình thái khác để cho cái việc Phật sự này được thành công. Mà không, người ta nghĩ rằng mình vào trong những chỗ này để truyền đạo thì cái việc thiện chí của mình sẽ bị áp tắc liền. Nói một cách khác là đôi lúc hành đạo trong những cái bối cảnh xã hội như thế đó, thì việc vinh vào một cái hình tướng nào đó, đó nó sẽ ứng với cái câu nói ở trong kinh Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng. Và do đó sự thành công sẽ khó có thể thiết lập được. Người ta rất là sợ hãi những cái hình tướng, và mỗi khi nghe nhắc đến nó đó, thì cái nỗi sợ hãi dẫn đến nỗi khổ niềm đau làm cho họ có thể chặn đứng hoặc là không cho phép các hoạt động này. Do đó chúng tôi phải đội mũ nó với một hình tướng khác, tạm gọi là phi tướng, đối với cái hình tướng từ thiện mà mình đang dấn thân làm. Cái mũ mà chúng tôi phải tạm đội vào để làm hoạt động từ thiện không gì khác hơn đó là trình diễn văn nghệ. Dĩ nhiên trong phạm vi của những trại giam đó, thì việc biểu diễn văn nghệ đó nó trở thành như là một cái niềm háo hức muốn được thưởng thức và muốn được nghe. Trong rất nhiều năm liên tiếp như thế, rất nhiều phạm nhân chưa từng nghe một lời ca tiếng hát nào, vì phần lớn các trại giam tại Việt Nam không hề có phương tiện báo chí để đọc, cũng không hề có TV để xem, và các phương tiện thưởng thức về phương diện trí thức khác hầu như là không có. Nếu thân nhân của họ không gửi vào đó những quyển sách cần thiết để giúp cho họ đọc thay đổi tâm thức trong giai đoạn này. Do đó cái yếu tố của cái việc mà mang lời ca tiếng hát để giải trí, làm giảm bớt những căng thẳng sầu và đau của những người tội phạm, cộng theo cái con đường của từ thiện, làm cho những người quản lý trại giam cảm thấy rằng cái hoạt động đó, đó là một nhu cầu cần được khuyến khích. Cái chuyến đi đầu tiên trước Tết âm lịch năm 2007 đã làm cho chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Các phạm nhân đã múa lân, biểu diễn những màn văn nghệ rất là đặc sắc để đón phái đoàn vào. Và đáp lại cái đó thì phái đoàn cũng đã tặng cho mỗi phạm nhân một phần quà trị giá trên 50.000 và một tủ sách Phật học gồm nhiều tác phẩm khác nhau liên hệ đến các yếu tố nhân quả, đạo đức, luân hồi, nghiệp báo, tội và ác, tội và phước. Và mỗi một phạm nhân như thế đã được tặng một sâu chuỗi 18 hạt. Chúng tôi đã hướng dẫn cái cách thức niệm Phật không dưới góc độ của pháp môn Tịnh Độ Tông, mà như là một cái triết lý để làm cho tâm của họ được thay thế nhờ nương vào chánh niệm tỉnh thức. Với sự lần từng hạt chuỗi một mà các phạm nhân bắt đầu quay về với đời sống hiện tại, quên đi cái mặc cảm khổ đau trong quá khứ. Nhờ làm như thế, các tội phạm có gốc rễ tôn giáo khác với đạo Phật, và thậm chí có nhiều người không hề có bất kỳ một tôn giáo nào, cảm thấy rằng đây không phải là việc truyền đạo của các vị thầy tu Phật giáo, mà nó là một nghệ thuật chuyển hóa tâm thức để thay đổi những cái tội và lỗi ở trong con người của họ. Mà bản chất của sự trừng phạt bằng tường cao hố sâu cũng như là song sắt của nhà giam vốn không thể nào làm được công việc đó một cách trọn vẹn và dứt điểm. Nhờ đội một cái lớp mũ của nghệ thuật văn hóa và từ thiện mà công việc đi vào trại giam được trở nên lưu thông ở bước đầu đầu. Chuyến đi thứ hai trở thành thuận lợi hơn nhiều, và chúng tôi đã yêu cầu ban giám đốc trại giam cho các phạm nhân ăn chay một ngày, và họ sẽ được thực tập tùy theo sở thích, hoặc là niệm Phật hoặc là thiền quán. Và sau khi cái khóa tu một ngày như thế được kết thúc, như là một hành giả thực tập ở trong các ngôi chùa, thì các phạm nhân này đó có thể được khuyến khích đi thiền hành hoặc là thiền tọa tùy theo cái hướng tâm lý mà họ có thể ứng dụng. Kết quả của ngày thực tập vào năm tây tháng 3 khá ấn tượng, là nhiều phạm nhân đó đã phát biểu rằng là trong suốt mười mấy năm có mặt trong trại giam đó, đây là lần thứ hai họ cảm thấy nó có một cái hoạt động văn hóa và hoạt động chuyển hóa tâm thức. Họ nói rất rõ là trong nhà tù chúng tôi chưa từng thấy có cái quan hệ tình người giữa những người phạm nhân với nhau, vì nó vẫn có tình trạng ma cũ hiếp ma mới, đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ, vào trước sẽ là những cái người khống chế và ứng xử ăn quán giang hồ với những người vào sau. Nhưng kể từ khi được khuyến khích đó, thì các cái ảnh hưởng tiêu cực như thế đã bắt đầu giảm một cách khá đáng kể. Điều đó đó, những người quản lý trại giam hơn bao giờ hết cảm nhận trước tiên. Vì trước đây đó, khi khuyến khích người ta làm một việc thiện gì đó đó, phải nói bằng rất nhiều những cái lời vừa như là trừng phạt, vừa đe dọa, đập và so, song hành cùng lúc, mà đôi lúc người ta vẫn chưa phát tâm làm. Nhưng sau khi được hướng dẫn những cách thức làm từ thiện ở trong nhà tù, thì mình sẽ có được cái năng lực biến nhà tù trở thành nhà tu. Và đó là một cái cơ hội thực tập tốt nhất mà các phạm nhân có thể có. Và đó có thể giúp cho họ giải phóng được cái ức chế về mặc cảm tội lỗi mà các hành vi vi phạm pháp luật của họ đã tạo ra trong một thời điểm nào đó trong quá khứ. Chúng tôi đã phải phương tiện nói với các phạm nhân rằng là những tu sĩ Phật giáo của chúng tôi mỗi một năm phải dành ra 3 tháng trong mùa an cư, tới 3 tháng hè, để nạp lại cái bình năng lượng tâm linh bằng cách là giới hạn mình trong một cái phạm vi tu viện và tùng lâm, không rời khỏi cái tu viện đó. Không phải vì lý do mùa màng nước rồi mưa nhiều côn trùng xanh rồi mình đi có thể giẫm chết, vì lúc nào mình cũng có thể giẫm chết bất kỳ những loài vi tế côn trùng, mà quan trọng nhất là nạp lại cái bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng làm Phật sự có thể bị mòn mỏi. Và nhờ thế khi tái tạo được cái nguồn năng lượng tâm linh này, sự dấn thân đi vào cuộc đời nó sẽ mạnh hơn và giúp cho mình có thể có được những kinh nghiệm lưu thông hơn. Do đó người tu sĩ phải chọn lấy một cái môi trường hết sức là thuận lợi với các phương tiện ăn mặc và ở, nó chỉ đạt tiêu chuẩn tối đa là 60% với cái nhu cầu cần thiết có thể có. Cái đó được Phật giáo gọi là tam thường bất túc, từ ba nhu yếu phẩm ăn mặc ở không bao giờ được đầy đủ như là những người phàm. Bởi vì nếu thỏa mãn các nhu cầu như thế thì cái tiến trình tu tập tâm linh của hành giả tu sĩ Phật giáo sẽ có thể bị trở ngại. Do đó nhiều hành giả đã phải giới hạn sự có mặt của mình ở trong một gian phòng rất nhỏ, khoảng chừng 4m² hay là 6m² theo cái cấu trúc của các ngôi chùa ở Việt Nam để tu tập. Mà có người tu tập sau 3 tháng rồi, kéo dài thêm 3 tháng nữa, thậm chí 1 năm. Nếu chúng ta có cảm giác rằng là mình là một cái người bị trừng phạt bởi tội và mình là đang chịu cái nỗi khổ niềm đau, thì cái mặc cảm tội lỗi đó làm cho người ta sẽ có thể có những cái phản ứng hành hạ dòng cảm xúc này, hành hạ cơ thể này. Vì mỗi khi nhớ lại cái nỗi khổ niềm đau do bàn tay của mình làm đẫm máu, giết chóc, cướp giật, lừa đảo và nhiều hình thái tội phạm khác, thì cái ý thức xã hội đó, nó làm cho mình cảm thấy dai dứt và mặc cảm vô cùng. Nhà Phật bảo rằng là cái ý niệm về mặc cảm tội lỗi đó, nó chỉ là điểm khởi đầu của sự quay về con đường đạo đức, nhưng nó không phải là bản thân của con đường đạo đức. Vì phần lớn những người rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi đó sẽ bị lúng lút sâu hơn trong trạng thái bi quan và yếm thế. Và nhiều người nghĩ rằng là con đường của mình quá nhiều tội và lỗi rồi, không ai có thể chấp nhận mình với các hình thái phân biệt đối xử, và do đó họ cốc lần đề và dấn thân vào con đường đó ở một mức độ phạm vi vi tế hơn. Cho nên tốt nhất là giải phóng cái cơ chế mặc cảm tội lỗi ra khỏi dòng cảm xúc và giúp cho họ ý thức được rằng mỗi một giây phút ở hiện tại này với sự sống rất quý báu, con người phải làm thế nào cho sự quý báu nó trở thành một hiện thực. Thay đổi hành vi, cấu trúc hành vi, thói quen hành vi theo một chiều hướng đối lập hoàn toàn với các hành vi đã đẩy đưa họ vào con đường tội lỗi và tù đày, thì lúc đó con người của họ mới bắt đầu được chuyển hóa. Cho nên có mặt ở trong một nhà tù mà nếu mình bỏ đi cái dấu quyền thì mình sẽ trở thành một hành giả với tư cách là một nhà tu. Chỉ thay đổi quan niệm thôi. thì không có những cái mặc cảm tội lỗi nó đè nặng lên làm cho mình bị khổ về tinh thần và nhiều phương diện khác nữa. Khi nói như vậy thì các tù nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và chúng tôi không bao giờ dùng khái niệm thưa tất cả các phạm nhân, mà chúng tôi thường dùng cái từ là thưa tất cả các anh chị, các bà con, cô bác, để thấy rằng là giữa mình và họ đó nó không có một cái khoảng cách và phân biệt đạo đức về phương diện xã hội. Cái mặc cảm tội lỗi của một người bị tội phạm nó luôn dần xé cảm xúc qua hàng ngày và hàng giờ. Cho nên càng gần gũi thân thiết với họ nhiều chừng nào đó thì chúng ta lại có được cái phần hỗ trợ cho họ thay đổi chừng đó. Do đó đối tượng của chúng sanh bị phạm tội đó không phải là những người đáng trách, mà đáng thông cảm, đáng tội nghiệp, đáng cần đến những sự hỗ trợ thích đáng của chúng ta. Lúc đầu khi dấn thân vào lĩnh vực này đó, nhiều Phật tử tham gia với chúng tôi có cảm giác rất là lo, vì nghĩ rằng là sẽ khó có thể thành công. Ít nhất là trong cuộc đời, một số trong chúng ta đã từng là nạn nhân của những kẻ tội phạm. Cho nên mỗi khi nghe đến khái niệm tội phạm và nhà tù đó, ý niệm về tính cách nạn nhân nó trỗi dậy lần thứ hai, cho chúng ta có một cái phản ứng sân hận rằng đối tượng đó cần phải được trừng phạt. Tại sao phải vào giúp họ để cho họ chết càng sớm càng tốt? Thỉnh thoảng chúng ta có thể có những ý niệm như thế. Và khi có ý niệm đó đó thì cái lòng từ bi đó và sự thương cảm sẽ khó có thể được thiết lập. Chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn ở trong việc để giải thích làm thế nào cho những người Phật tử dấy khởi được lòng từ bi một cách không phân biệt đối xử với chúng sanh bị tội, vì một phần trong số đó đã từng hiểu rằng là cúng dường 100 người không có giữ 5 điều đạo đức và nương tựa 3 ngôi tâm linh sẽ không bằng một phần cúng cho một người thực hiện được điều đó. Và cũng tương tự theo cái cấu trúc về sự khác biệt đạo đức của đối tượng mà chúng ta gieo trồng. Kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh 42 chương, cho chúng ta thấy là cúng dường cho một người giữ 5 điều đạo đức không bằng cho một chú sa di hay là một cô sa di ni giữ 10 giới của người xuất gia. Và tương tự, 100 người ở sa di và sa di ni không bằng một người thức Somana. Và 100 người thức Somana không bằng một vị tỳ kheo hay là tỳ kheo đi. Cứ như thế, chúng ta làm cái cấp số nhân không bằng những vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, Bồ Tát và cuối cùng là Phật. Ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là cái ngữ cảnh so sánh đối chiếu về cái hệ giá trị đạo đức và tâm linh ở từng cấp độ, từ người phàm thấp nhất cho đến một bậc thánh cao nhất là Phật đó, là một hiện thực chúng ta không thể nào phủ định. Nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta đông đo tính điếm nó như là những tiêu chuẩn của ruộng phước để mình gieo rắc vào, và nhờ đó cái phần đầu tư này sẽ mang lại một cái thành quả công đức và phước báo cho chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Vì việc làm phước như thế đó đã có một sự mưu cầu. Cái tôi trong sự mưu cầu này nó đông đo tính điếm giữa lợi và hại, và do đó ý nghĩa của lòng từ bi bị giảm thiểu đi khá đáng kể. Chính vì thế mà cái kết quả của việc làm từ thiện trong việc mưu cầu đông đo tính điếm đã làm cho bản chất của hành vi phước báo này nó không còn đúng như bản chất của nó mà đạo Phật đang yêu cầu chúng ta dấn thân trong cộng đồng và xã hội. Việc giải thích như thế vẫn chưa đủ sức thuyết phục cho một số đối tượng có quan niệm không hài lòng về việc giúp đỡ các phạm nhân. Nhưng khi chúng tôi dấn thân làm thì trong vòng mười mấy ngày, cái chuyến vận động đầu tiên gần khoảng 200 triệu đồng Việt Nam đã được thành công. Cái chuyến đi thứ hai cũng được diễn ra như thế. Và kết quả là số tiền đó, nó trên 200 triệu đồng Việt Nam. Bên cạnh việc giúp đỡ một cái cây cầu cho vùng cư dân lân cận với trại giam này cũng đã được thành tựu một cách viên mãn. Do đó thì chúng tôi đã vượt qua được cái khó khăn ban đầu. Chỉ vậy chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các hạt giống từ bi nó vốn sẵn có ở trong từng con người. khi mà những nỗ lực thích hợp đó có thể tạo ra một sự kích hoạt cho các hạt giống này nó sanh hoa và kết trái, thì lúc đó con người sẽ trở thành là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm: nhân từ, đạo đức, thông cảm, hỷ xả, rộng lượng, và hỗ trợ cho những người cần được sự hỗ trợ để vượt qua những khó khăn nhất mà họ có thể có, do sự sai lầm về nhận thức, do lòng tham, lòng sân và các biểu hiện tiêu cực của tâm lý có thể tạo ra. Như vậy theo Phật giáo đó, đối tượng của chúng sanh tội phạm đó đáng thương hơn là đáng trách, vì họ không may mắn bằng chúng ta hiểu được đạo đức, hiểu được đạo lý, thấy rõ rằng là có nhân quả luân hồi, nghiệp báo thiện và ác, và do đó chúng ta đã tránh nó từ khi nó chưa trở thành một mảy mướm nào ở trong tư duy và nhận thức. Còn đối với phần lớn những người tội phạm, họ không có được ý thức về điều này. Hoặc là khi có được ý thức về điều này, nhưng do hoàn cảnh, những khó khăn dẫn đến những cái cạm bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ vốn bị kích thích bởi các khoái lạc giác quan, làm cho họ thấy mà vẫn không vượt qua được chính mình, thì họ vẫn được là nạn nhân của nhận thức sai lầm. Cho nên cần đến tình thương của chúng ta để cứu các đối tượng như thế đó. Thì ngoài những nỗ lực của lòng từ bi, chúng ta cần phải có những cái phương tiện cần thiết nữa. Chúng tôi ý thức rất rõ lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư ở chỗ là muốn cho họ và giúp cho họ chuyển hóa mình bằng giáo pháp của Đức Phật đó. Thì điều đầu tiên như là một yêu cầu không thể thiếu là làm thế nào để thiết lập được cái tình tương thân giữa chúng ta với họ, và xem họ như là một phần thành viên trong gia đình sự sống của mình. Một trong những cái cách thức để có thể thiết lập được cái tình đó là bố thí. Tức là mình mang những cái sở hữu tài sản mặc dù rất là nhỏ nhoi đến với những người mà cái mặc cảm tội lỗi họ vốn có, làm cho họ và mình dễ có một cái khoảng cách tâm lý về phương diện xã hội để có thể trở thành người thân của nhau. Thì việc chúng ta yêu cầu họ thay đổi tâm tánh để làm mới chính họ là việc có thể thực hiện được. Vì phần lớn những người bị tội phạm đó không phải là nghèo và khổ như chúng ta nghĩ. Trước khi vào trong tù đày đó, họ đã từng có tài sản do những hành vi phạm pháp gây ra. Cho nên họ không thiếu về tài sản mà họ thiếu về cái tình người. Đây là điều mà chúng ta cần lưu tâm để có thể giúp và hỗ trợ tâm lý cho họ vượt qua cái khó khăn nhất. Khi còn là một người đàn anh, đàn chị trong thế giới giang hồ đó, thì họ có tình, họ có thuộc hạ, nhất hô bá ứng. Khi họ rơi vào cái lưới pháp luật bị trừng phạt bằng cách là gửi lịch hàng ngày, hàng giây, hàng phút, hàng tháng theo cái phương thức tâm lý, một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, thì nỗi đau về nhân tình thế thái thay đổi 180 độ đối với họ là điều làm cho họ cảm thấy rằng cái hạnh phúc mà họ đạt được từ những hành động vi phạm luật pháp rất là mong manh và hoàn toàn vô ý nghĩa về giá trị sự sống. Cho nên cái hối hận đó đã làm cho họ dễ dàng cảm nhận được triết lý sâu sắc của nhà Phật về phương diện là vượt qua được các thân trầm vinh nhục trong cuộc đời để trở về với chính mình bằng con đường quán chiếu thật là sâu sắc nhất. Cho nên chúng tôi đã không ngăn ngại vượt qua những khó khăn vì một số người không hiểu và không ủng hộ. Và chúng tôi thấy rất rõ là cái nhu cầu Phật Pháp đối với các chúng sanh dạng tội phạm như thế rất là cần thiết. Và hơn bao giờ hết, họ sẽ dễ dàng tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật hơn bất kỳ một đối tượng nào trong xã hội này. Đây là cái kết quả sau 2 lần đi vào trại giam với số lượng 1850 phạm nhân, với một bức án là từ 5 năm đến 20 năm tù giam, do các tội phạm là mãi dâm, xì ke ma túy, có tổ chức, rồi hối lộ, móc quạt, cướp giật, hoặc là quan thâm mô biến chất, bị phát hiện, vân vân. Tại các tỉnh thành ở Việt Nam ngày nay đó, ít nhất mỗi một nơi như vậy là có một nhà giam, một trung tâm bảo trợ xã hội, chúng ta thường gọi là những trung tâm cải tạo, để đưa những người cơ nhỡ bất hạnh lang thang vỉa hè đường phố không có nơi trú ngụ, mà vốn có thể trở thành mối đe dọa về khủng hoảng xã hội, thì chính quyền ở trong nước đã đưa họ về cái nơi tập trung như thế này để giúp cho họ được học, rồi được ăn ở, vân vân. Và những người như thế là không có ngày ra, nếu như họ không có bất kỳ một thân nhân nào bảo lãnh. Các trung tâm đó thường có một số nơi có luôn cả cái nghĩa trang ở ngoài sao. Nó cũng là nơi họ sống hàng ngày, hàng giờ, ăn uống, sinh hoạt, và cũng là nơi gửi gắm cái thân phận cuối cùng ở cuộc đời bất hạnh này. Các phương tiện về thuốc thang và các phương tiện giải trí rất là khan hiếm. Mặc dù chính phủ có bảo trợ mỗi một người như thế mỗi ngày là 5.000 đồng. Bằng cái tiêu chuẩn của một tu sĩ ở nước Việt Nam như chúng tôi, mỗi ngày ăn chỉ có 5.000 đồng ba cử sáng chiều. Và nhưng vì những người tu sĩ có phương pháp thực tập vượt qua được những cái khó khăn này, cho nên là không có những cái phản ứng ức chế như là những người phàm kẻ tục thông thường. Cho nên trong cái môi trường hoàn cảnh như vậy đó, thì cái nỗi khổ đau của họ đó nó trỗi lên hơn bao giờ hết. Các thành phần này không phải là tội phạm, mà họ được xem là gánh nặng của xã hội, cho nên người ta đã đem họ về một trung tâm với tâm niệm là giúp cho họ có thể có nơi ăn chốn ở, mà không tiếp tục đi con đường lang thang vỉa hè quầy phố để xin ăn đây đó qua ngày. Cái trung tâm cai nghiện sự cai ma túy đó, nó gồm có hai thành phần. Đối tượng thứ nhất là những người bị cha mẹ, gia đình, thân quyến không thừa nhận như là một thành viên của gia đình, vì họ có thể trở thành gánh nặng. Và do đó, họ đã được cha mẹ phối hợp với chính quyền địa phương đưa về đây để thông qua những sự hỗ trợ của trung tâm, họ vượt qua được những cái khó khăn nhất về phương diện thay đổi các thói quen của cơ nghiện. Đối tượng thứ hai là tình nguyện. Khi thấy được tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực về phương diện thân thể và cảm xúc đối với cơ nghiện, nhiều người đã tình nguyện vào đây để thay đổi chính mình thông qua sự hỗ trợ của sự cách ly môi trường, điều kiện hoàn cảnh, làm cho cơ nghiện đó không có được cơ hội để thỏa mãn. Vì vậy đó, dần dà người ta có thể vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau do cơ nghiện gây ra. Thành phần chúng sanh bị khổ này đó rất là phức tạp. Ở chỗ là các cái nhu cầu hạnh phúc giác quan về phương diện cảm xúc của họ đang đã bị chai lì do sự thỏa mãn cơ nghiện của sự kê ma túy gây ra. Chúng tôi theo dõi vì đã có mặt tại những trung tâm như thế vài lần, thấy rất rõ, ngay cả các ca sĩ ngôi sao như là Đàm Vĩnh Hưng tới phục vụ tận nơi mời họ cùng song ca, mà vẫn không thể gợi lên cho họ một cái cảm giác hứng thú như là trong tình huống của các phạm nhân và các trại viên trong các trung tâm bảo trợ xã hội. Cái độ áp phê về phương diện cảm xúc do cơ nghiện gây ra đã làm cho các cảm xúc về các phương diện hạnh phúc giác quan khác nó không còn là đủ đâu nữa. Việc đưa Phật pháp vào những trung tâm này cực kỳ khó. Người quản lý trung tâm là khuyến khích chúng ta vào, nhưng bản thân của các con nghiện đó lại khó có thể vượt qua được cái cảm xúc khó khăn đó. Mặc dù trong vòng 14 ngày đầu đó, việc cắt đứt cơn nghiện đó có thể được thực hiện, nhưng cái thói quen của cơn nghiện vẫn làm cho người đó rai rất khó chịu. Cho nên khi nghe giảng đó, họ có cảm giác giả dưỡi bằng thần và buồn ngủ. Do đó tâm thức bị rơi vào trạng thái thùy miên, tức là nó không sáng suốt để tiếp nhận. Và do đó con đường chuyển hóa đối với thành phần này nó khó hơn rất nhiều lần so với thành phần của tội phạm. Ngoài ra còn có những trung tâm như là nuôi dưỡng người già, trung tâm tàn tật, trung tâm khuyết tật, trung tâm khiếm thị, trung tâm câm điếc, trung tâm cô nhi. Các trung tâm đó đều là đối tượng bị khổ, các phương tiện về đời sống vật chất của họ không được đủ đầy. Và có nhiều người từ lúc mới sinh ra đó đã phải sống vào cái tình cảnh lệ thuộc vật chất ở tình thương và sự cứu giúp của con người. Vì vậy đó, nếu chúng ta không gieo rắc và tiếp tục các hạt giống của tình thương như thế đó, thì họ khó có thể tồn tại một cách lâu dài được. Các hạt giống của tình thương và các hoạt động tình thương của các hội đoàn từ thiện trên khắp thế giới, bất luận tôn giáo, chính phủ hay là phi chính phủ, được quan niệm giống như là từng giọt nước rải vào trong sa mạc. Mỗi một giọt nước bị tạo ra sự bốc khói, cái gì đó nó không thấm béo vào đâu. Do đó để giúp cho các chúng sanh bị tội và khổ vượt qua được cái nỗi khổ tâm, để chuyển hóa cái tội của mình, chúng tôi đã áp dụng cái công thức lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư, là nơi nào đang đói đó thì cho vật thực để ăn, khát á tặng nước để uống, không có áo quần thì tặng y phục để mặc, rồi sau đó mới tặng cho họ các pháp vị nhiệm màu. Thì lúc đó việc tiếp nhận Phật pháp mới có thể được diễn ra thuận lợi. Đây là một điều hết sức là thiết thực. Trong lúc chúng ta làm từ thiện, phần lớn chúng ta có khuynh hướng là rải các hạt giống, nhưng là cơ hội gieo phước báo là hết, mà chúng ta không thấy là cái nhu cầu tiếp tục của việc theo đuổi các hạt giống từ thiện này đối với đối tượng đó cần một khoảng thời gian nhất định kéo theo sao. Và do vì làm theo thói quen như thế, chúng ta không có kết quả chuyển hóa nào ngoài các hạt giống từ bi đơn thuần. Do đó chúng ta đã làm, cứ mỗi một phần quà, cứ mỗi một gói bánh, cứ mỗi một gói mì đều có một câu Phật ngôn khác nhau dán vào, tặng cho họ các câu Phật ngôn như là một dưỡng chất về tinh thần và tâm linh. Có nhiều người cảm thấy không cần đến, có nhiều người hỉ nhổ, có nhiều người cảm thấy mê tín dị đoan, có nhiều người cảm thấy đây là một nhu cầu. Dù là phát xuất từ một thái độ tâm lý nào, khi đối diện và đọc được những câu như thế thì cái nhận thức về nội dung của câu này cũng đã được đưa vào trong não dạng của chúng ta bị tội và khổ. Đến một lúc nào đó khi đối diện với những nỗi khổ đớn đau mà họ vượt qua không được, thì ý niệm về nội dung đó được trỗi dậy trong đầu của họ, và họ sẽ bám vào nó như là một cái phao để vượt qua được cái cơn sóng ba vào ba đầu sóng dài ở trong cuộc đời này. Và nhờ đó họ có thể làm mới chính mình, tái sinh lần thứ hai. Do đó nếu việc từ thiện chỉ đơn thuần là từ thiện mà không gắn liền với các hỗ trợ về sự chuyển hóa tâm thức, thói quen và hành động đó, thì giá trị của từ thiện đó, nó chỉ là việc mang lại cơm ăn áo mặc, tức là giải quyết cái nghèo. Trong khi đó đó, cái thuật ngữ chúng sanh tội và khổ đó nó không bao gồm cái nghèo, bởi vì cứu cái nghèo chúng ta sẽ không bao giờ cứu hết được. Quốc gia giàu nhất gì như là Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tiên tiến về phương tiện hiện đại ở phương Tây này cũng có những người nghèo, cũng có vô số người ăn xin. Do đó việc giúp đỡ như thế sẽ không giải quyết được vấn đề ngay tận gốc rễ của nó. Cái đối tượng mà chúng ta quan tâm là cái nỗi khổ và niềm đau mà vốn con người có thể vấp phải ngay cả trong cái điều kiện hoàn cảnh đầy đủ phương tiện và tiện nghi vật chất nhất. Cho nên là chúng ta cứu ngặt quan trọng hơn là cứu nghèo. Cứu ngặt do thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật gây ra, hoặc là những tai nạn do chính con người tạo ra như là giết chóc, cướp giật, hoặc là bất cẩn dẫn đến tai nạn giao thông, uống rượu dẫn đến sự đập phá, đâm chém, ẩu đả, vân vân. Những tai nạn do con người và tai nạn do thiên nhiên đó, nó cần đến những sự hỗ trợ lập tức của những người mang hạt giống và tâm nguyện của lòng từ bi. Nếu không làm điều đó kịp thời đó, thì sự tái phục lại cái sinh hoạt thường nhật đó sẽ trở thành như là một thách đố, và người đó sẽ mất đi hết tất cả những cái suy nghĩ tích cực để làm mới lại cuộc đời của mình. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bỏ qua đối tượng nghèo, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái nghèo không phải là cái quan trọng, mà là cái khổ mới là cái quan trọng. Do đó, để dứt điểm được cái nỗi khổ, chúng ta phải có những phương tiện và những dược chất tâm linh của Phật pháp. Chúng ta có thể dùng nhiều hình thái khác nhau. Các chúng sanh bị tội và khổ trong các trung tâm như vừa nêu, phần lớn là có một cái trình độ học vấn rất thấp. Họ là những người thuộc về tầng lớp dao động và không có những cái phương tiện để tiếp xúc với các loại hình văn hóa giáo dục cao. Cho nên việc đưa Phật pháp vào những chỗ này, nó phải thích ứng với căn tính của họ thì mới có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của họ. Chính vì vậy mà chúng tôi đã ý thức chọn những cái câu chuyện Phật giáo, chuyện cổ dân gian mà có yếu tố Phật học vào. Thì vì những cái câu chuyện như thế thì ai cũng có thể đọc và hiểu được. Nó có thể ngấm ngầm ở trong tâm thức của họ. Thậm chí có những câu chuyện được đưa vào trong đây như là một cái tủ sách Phật học cần thiết. Nó không mang bất kỳ một khái niệm Phật học nào mà vẫn có một tác dụng tích cực chuyển hóa tâm thức của họ, miễn là nội dung của nó mang những yếu tố Phật pháp và có giá trị chuyển hóa như chính yếu tố của Phật học, thì việc ứng dụng vào đó vẫn có thể được xem là một phương tiện cứu giúp cho chúng sanh tội và khổ vượt qua được những áp nạn mà họ đang gặp phải. Do đó chúng tôi rất kính mong nếu ai đó trong chúng ta có những hoạt động từ thiện, chỉ thông thường là đưa vào các trung tâm, hay đến chúng ta tặng được vài câu, những lời nói chia sẻ an ủi rồi về, chúng tôi cho rằng nó sẽ không có kết quả dứt điểm. Vì đó chúng ta cần đến một sự hợp tác rất là bài bản để cho hoạt động từ thiện đó nó có kết quả như ý của nó. Cái công thức tâm lý mà chúng tôi ứng dụng đó là mưa dầm thấm đất, tức là muốn chuyển hóa tâm thức của một đối tượng bị tội hay là khổ, không phải chúng ta chỉ đến đó một lần hai lần là đủ, mà phải lặp đi lặp lại một cách có phương pháp và trình tự. Ở buổi đầu nói đề tài gì, buổi thứ hai nói đề tài nào, để dẫn dắt tâm thức của họ có được những hỗ trợ tích cực để thay họ chính tòa. Thì nếu chỉ đơn thuần là các vật thực công đó, thì đôi lúc họ có thể trở thành như là một gánh nặng xã hội từ ngay cái mặc cảm tự ti của bản thân họ. Họ một mặt nhận lấy sự hỗ trợ của chúng ta, nhưng mặt khác họ lại có cái cảm giác rằng họ là con ký sinh trùng, là dây tùm gửi, là gánh nặng của tha nhân. Vì đó khi tiếp nhận những phẩm vật như thế, họ không có một cái cảm giác thoải mái nào để giải phóng được nỗi khổ vốn đè nặng ở trên cái sự bất hạnh do hoàn cảnh gia đình và điều kiện xã hội khó khăn gây ra. Cho nên các yếu tố của Phật pháp được đưa vào song hành với các yếu tố hiểu hỗ trợ về vật thực, làm cho họ giải phóng được cái mặc cảm đó, thì họ mới có thể làm mới được chính mình. Do đó chúng ta cần phải gần gũi với họ bằng nhiều phương cách khác nhau để giúp cho họ được sự nâng đỡ về tinh thần. Và chỉ với như thế thì kết quả của sự hóa độ mới có thể có mặt một cách lâu dài. Các hoạt động của các hội đoàn từ thiện Phật giáo là vốn có được hạt giống từ bi theo tinh thần nhập thế cứu độ của Đạo Phật. Bây giờ chỉ cần bổ sung thêm yếu tố thứ hai là đưa Phật pháp vào như một loại hình thực phẩm tâm linh cho các đối tượng này. Chúng ta đừng sợ rằng là trong số những chúng sanh mà chúng ta mang đến cho họ đó là những người khác tôn giáo với Đạo Phật, sẽ có thái độ kháng cự. Nếu cho biết rõ cái trung tâm mà mình sẽ đi đến là một trung tâm khác tôn giáo với đạo Phật đó, thì việc đưa vào các câu Phật ngôn đừng để tính tác giả của nó sẽ tạo ra một thái độ tiếp nhận rất là khách quan. Vấn đề trọng tâm không phải nằm ở chỗ chúng ta cho biết đó là của Đức Phật đó hay không của Phật đó, mà nằm ở chỗ là nhờ cảm động bởi lời hay ý tốt của những câu Phật ngôn này mà người ta được chuyển hóa. Cho nên bỏ đi tính tác giả của Đức Phật hay là một bài kinh, một câu kệ, một Phật ngôn, không sao cả. Dần dà khi họ được chuyển hóa rồi, trở lại với đời sống sinh hoạt thường nhật, có dịp gặp và tiếp xúc với đạo Phật, thì họ mới có cảm giác rằng à, những cái phao trước đây mà mình vấy vào để vượt qua nỗi khổ niềm đau không gì khác hơn là cái phao tâm linh của Phật pháp. Một trong những điều làm cho chúng tôi vô cùng xúc động khi đến trại giam K20 là ở đây có hai câu Phật ngôn được viết bằng một cái chữ rất là to cho tất cả các phạm nhân ra và vào sinh hoạt trong phạm vi của trại giam này nhìn thấy. Đó là cái vĩ đại lớn nhất của đời người, đó là đứng dậy sau khi vấp ngã. Cái câu khích lệ đó chúng tôi cho rằng như là một người thuộc hoằng pháp rất lớn. Và bên dưới, tổng giám đốc trại giam đã ghi tác giả của đó là Phật Thích Ca, nằm trong dấu hoạt đơn rất là trân trọng. Và một câu thứ hai, pháp cú: nếu không tìm được người bạn đường bằng mình và hơn mình bằng đạo đức và tự giác, thì ta sống một mình như là con voi dữ sống, con voi chúa sống ở rừng sâu, không kết bạn với những con voi xấu.